Dạ quý vị không có chi thì tôi phương tiện để nhắc cho Phật tử nghe. Bởi vì nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hai sửa mình. Thật ra nghe mãi nghe hoài cũng không phải là nhàm chán. Cũng như mình ăn vậy, những món ăn tinh thần nó càng quý hơn là món ăn vật chất nữa. Mặc dù mình ăn rồi vẫn đói, đói rồi vẫn ăn, và ăn rồi vẫn đói, và đói rồi cũng vẫn ăn. Thì kinh pháp cũng vậy, nghe mãi nghe hoài không nhàm chán đâu, nếu là người có tinh thần hướng thượng. Vì là mình nghe những lời pháp lành để cởi mở tâm hồn của mình, để hóa giải tất cả ưu phiền của tâm hồn mình. Vì mình là còn đang tu đang học thì đương nhiên cần phải học, học với tất cả trăm thầy ngàn bạn muôn bài. Bởi trên cõi đời này tất cả chúng sinh là học trò mà, các pháp lành là bài vở, thời gian thay đổi là đi tới, ngày giờ như câu chữ, năm tháng như hàng trương. Kiếp sống con người là một quyển tập, quả địa cầu là quyển sách to, tất cả chúng sinh chung quanh ta đây là bạn nữ. Vậy mục đích chúng ta sanh ra cõi đời để tu học, chúng ta có cái sống cần phải nương nhau mà sống chung, chúng ta có cái biết cần phải nương nhau mà học chung, và chúng ta có cái linh chúng ta cần phải tu chung. Con người có hai phần tâm linh và thể xác. Thể xác của mình cần sống, cái sống đó cần phải sinh với tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh và các pháp. Để nuôi cái sự sống này, cái sự sống còn này là nhờ sinh của tất cả. Sinh của tất cả để chúng ta nuôi cho sự sống còn. Còn chúng ta có cái biết là cần phải học, học với tất cả. Học với tất cả chúng sinh vạn vật các pháp, học với thầy bạn, học với Phật thánh tiên hiền, học với chư Phật pháp tăng mười phương ba đời, vân vân. Tất cả những sự hiểu biết của ta hôm nay đó là do nhờ sự học. Học không những một kiếp này mà từ vô thủy đến nay chúng ta học rất nhiều. Những người kiếp này học ít mà biết nhiều đó là do tiền duyên căn kiếp của nhiều đời trước đã học. Cho nên hôm nay khôn trước tuổi đó là có sự học trước của nhân đời, có học trước của đời trước, có học của những đời trước. Và những người học mà chậm biết đó là mới tiến hóa còn chậm. Chẳng hạn như các thần mộc của cây chẳng hạn, mới vừa tái sinh thì sự học, nhưng mà học không thể hiểu biết được thông suốt bằng những người đã trải qua nhiều kiếp đời tiến hóa. Hay là các loại thú mà nó mới vừa tiến hóa, cái thú tính vẫn còn, mặc dầu tiến hóa lên cái tâm thức nó, nhưng mà nó cũng còn cái thú tánh, còn ác độc, còn hung bạo, còn ngang tàn, còn ngang ngược, vân vân. Thì tùy theo cái tiền kiếp của mỗi chúng sinh khác nhau, cho nên cũng tuổi đó cũng sinh ngày giờ năm tháng đó, mà lại kẻ thông minh sáng suốt lạ thường, cũng có kẻ mà khờ khảo giả dột hay là tối tâm, cũng sinh ngày giờ năm tháng đó mà kẻ được mạnh khỏe an vui phúc lạc đầy đủ, cũng có kẻ ngày giờ năm tháng đó mà lại bần khốn bệnh hoạn tật nguyền đủ thứ. Đó là không phải theo như người ta ở đời nghĩ rằng do tử vi, do cái lý số, cái tướng mạng sanh ngày giờ năm tháng đó phải chịu vậy vậy. Thật ta không phải, đạo Phật là không tin điều đó. Bởi vì đạo Phật tin cái công lý, cái nhân quả, cái tiền duyên căn kiếp trước mình tạo thì hiện nay mình hưởng, và hiện nay mình tạo thì tương lai mình hưởng. Đó là cái lý công nhân quả, quả báo của đạo Phật, chứ không tin về những sự diễn vong kia. Bởi thế cho nên kinh Di Giáo Đức Phật ngài có dạy là các chư tỳ khưu chẳng đặng chặt đốn cây cỏ, đào xới đất đai, chế biến thuốc men, coi xem tài tướng tốt xấu, bê xem bàn sao hạng, suy tính lợi hại, xem số coi bói sủ quẻ, toán mạng các việc ấy đều chẳng nên làm. Vì đó không phải là hoàn toàn đúng đắn, mà là nhân với quả, đó là sự hiện tiền. Mất nó rất là khoa học thực tế. Vì nhân của kiếp trước hiện tại ta hưởng hoặc trả, và nhân của hiện tại lưu lại kiếp sau ta trả hoặc ta hưởng. Bởi thế nên có câu nói dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai muốn biết nhân xưa, hãy khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, còn muốn biết quả báo sau này, hãy ngẫm điều tội phước ta nay đang làm. vậy thì nhân quá khứ mà hiện tại nay ta hưởng hoặc ta trả. Nếu chúng ta gieo nhân tốt thì chúng ta nay hưởng được quả phúc lành. Còn chúng ta gieo nhân xấu thì nay phải chịu hưởng lạc lánh, hưởng lấy cái quả đắng chát chua cay. Đó là nhân quả mà ta phải trả. Nhân là hình, quả là bóng. Hình ngay thì bóng thẳng, hình dài thì bóng chênh. Còn hiện tại đây chúng ta gieo nhân tốt, ăn chay giữ giới, niệm Phật tu hiền, làm lành lánh dữ, tham thiền nhập định, tỉnh tánh tu tâm cao dội hạnh đức. Nếu chúng ta tu hiền như vậy thì kiếp sau này ta hưởng được phước lành, giàu có phú quý cao sang, quyền quán vua chúa, công hầu tể tướng, mạnh khỏe bình an, thông minh trí tuệ vân vân. Nhược bằng chúng ta kiếp này làm điều gian ác tội lỗi, mưu kế lừa gạt, cướp bóc lợi dụng, hoặc là bất hiếu bất nghĩa, vô nhân phi đạo vân vân, thì kiếp sau ta phải gánh lấy cái quả khổ đau. Bởi thế cho nên có câu nói rằng: ỷ mình lên lợi gạt người, kiếp này không trả thì trả mười kiếp sau. Thế nên đời có sang giàu, kẻ đuôi què què điếc người đau câm mù. Đó là nhân quả, nó dai đã hiện tiền. Hôm nay tôi muốn cống hiến một thời pháp ngắn với đề tài là phước huệ song tu, để khuyến khích quý Phật tử tu phước để tạo tích cái căn duyên lành, rồi cần phải bước tu huệ mạng nữa để giải thoát dòng sinh luân hồi sinh tử. Vì thế gian sinh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật trưởng cầu phước điền, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hải, nhược tánh tử mê phước hà khả cứu. Đó là lời của chư tổ đã giải khuyên. Vậy thì quý Phật tử, đầu tiên đắp nền vững chắc, quý vị cần phải tu phước báo. Mặc dù phước báo là hữu lậu nhân thiên, nhưng không có cái phước báo đắp nền vững chắc này thì quý vị cất cái tòa lầu dễ mà sụp đổ. Cũng như một mảnh đất mà quý vị muốn xây cái tòa lầu, ít nhất quý vị phải là đào hết tất cả gốc rễ của cây. Vì sao nó mục đó thì nó sụp đi, và đào xuống cho sâu rồi đóng móng giọng cờ đổ nền vững chắc, rồi quý vị mới xây tòa lầu thì không sụp đổ cho tương lai ngày mai. Người muốn tu về huệ mạng cũng vậy, trước nhất phải tu về phước báo, lập công bồ đức. Lập công bồ đức phước báo của người cư sĩ tại gia bước đầu tiên là thế nào? Nghĩa là đầu tiên phải nương về với ba ngôi tam bảo, là nền tảng căn bản của người cư sĩ tại gia: thọ tam quy, trì ngũ giới, tỉnh tam nghiệp. Thọ tam quy là nương về với ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng thì khỏi đọa tam đồ ác đạo cho sau này. Cho nên trong kinh có câu nói: quy y tam bảo bất đọa tam đồ, nghĩa là nương về với ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng thì vĩnh kiếp về sau không đọa vào ba đường của ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và chúng ta cần phải giữ gìn ngũ giới cấm, là năm điều răn của Phật dạy bước đầu tiên của người Phật tử, là không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu và tập ăn chay, để trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái của người Phật tử. Nếu người Phật tử bước đầu tu học mà không giữ gìn trai giới thì đạo quả còn xa vời lắm, khó mà tiến tới chứng đắc vô thượng bồ đề, gọi là chánh đẳng chánh giác. Trong kinh có câu nói: dục tu vô thượng bồ đề, tất kiến trì trai giới, nhược giới bất nghiêm bồ đề chúng vô thành tựu. Nghĩa là ai tu muốn chứng đạo quả vô thượng bồ đề, là đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì trước tiên cần phải trì trai giữ giới. Trì trai là ăn chay, giữ giới là giữ gìn giới luật của Phật đã dạy. Đó là ngăn ngừa các hoạt nghiệp tội lỗi mà do thân khẩu ý của chúng ta hằng ngày tạo sanh tội lỗi. Thân có ba nghiệp, cho nó gọi là tịnh tam nghiệp. Tịnh là trong sạch, nghiệp là cái quả nghiệp mà ta tạo ra, thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu làm lành là thiện nghiệp, làm dữ, làm những điều bất chánh tội lỗi gọi là ác nghiệp. Thì nếu chúng ta tịnh nghiệp là chúng ta làm sao trao dồi cái nghiệp được trong sạch thanh tịnh. Trong sạch thanh tịnh là không làm những điều gì tội ác, gian tham, bất công, tội lỗi. Thì thân của ta có ba nghiệp, ba nghiệp rất quan trọng, là thường hay sát sinh, trộm cướp, và ta ảnh ngoại tình. Cho nên bây giờ chúng ta tu là sự đấu trao dồi ngăn ngừa tội ác, thì chúng ta giữ gìn không bao giờ sát hại sinh mạng, để trưởng dưỡng lòng từ bi bác ái của người Phật tử, không trộm cướp gian tham để tránh khỏi quả báo của tương lai sau này, vì gieo nhân thì hái quả. Nếu gian tham trộm cướp của người là bất công gian ác tội lỗi thì đó là dài cái nghiệp, thì kiếp này hoặc đời sau phải trả cái quả báo đó. Không tà dâm ngoại tình để giữ sự tiết trong giá sạch, sự giữ sự hạnh phúc cho mình và gia đình kẻ khác, tránh khỏi quan gia nghiệp báo, tránh khỏi tiền khiên túc trái và tội lỗi của luân lý luân thường đạo nghĩa. Như vậy ba nghiệp mà giữ được trong sạch thanh tịnh thì hiển kiếp chắc chắn là hạnh phúc an lành. Nếu người kiếp sống hẳn hạnh phúc an lành thì chết rồi có sợ gì địa ngục nữa. Và khẩu là miệng của chúng ta, coi vậy mà nguy hiểm lắm. Bởi quả tai vì miệng mà bệnh căn vì miệng mà vào, quả tai vì miệng nói khào mà ra. Tất cả sự ăn uống mà không được điều hòa đúng cách thì sanh ra đủ chứng bệnh khổ ngặt cho mình. Cho nên ăn cũng phải có điều độ, phải biết pháp dưỡng sinh, phải biết cơ thể mình những gì hợp và không hợp. Nếu ăn không trúng cách thì đó là bệnh hại cho thân mình. Còn miệng của mình nói ra mà không suy nghĩ kỹ càng, đụng đâu nói đó, nào là nói dối, khoe khoang, tâm thập rủa chửi, gây ra ác nghiệp tội lỗi. Cho nên nói quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà nên phụ trầm. Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đông bưng cửa miệng cho tầm quỷ ma. Cũng thời tiếng nói thốt ra mà của chư Phật thánh diệu hòa biết bao. Kìa câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sông sao lên bờ. Nghĩa là người chìm đắm trong sông mê biển khổ của ta bà ngủ trượt ác thế, mà lời pháp lành của chư Phật chư Thánh các chư Bồ Tát mà thuyết giảng ra, có thể người nghe thức tỉnh giác ngộ, từ nơi bể khổ sông mê thành sầu hố quạng mà được tiến lên bờ giác ngạn, gọi là từ thử ngạn mà đưa đến bến giác. Ôi lời nó quý không ngờ, đương phàm quá thánh một giờ đổi thay. Như thổi xưa Đức Phật ngài thuyết một thời pháp thì nhiều những người mà được chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán chẳng hạn, gọi là đương phàm quả thánh một giờ đổi thai. Ta nay học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bài pháp môn. Ta nên có tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Chúng ta tập cái lời nói của mình cũng như là gió mùa xuân vậy, để làm sao hé mở ra là lời thanh tao ngọt ngào êm dịu, gọi là khuôn vàng thước ngọc, hay kim ngôn ngọc ngữ, hay kim ngôn mỹ từ. Những lời nói đó gọi là lời chân chính, lời đúng đắn, lời lành thiện. Lời đó là cam lộ nhuần gọi. Thì chúng ta giữ gìn tam nghiệp thân khẩu ý của mình. Còn ý nghiệp của mình là thường hay tham lam sân giận si mê. Nếu nay chúng ta diệt lòng tham lam ham muốn, chúng ta dứt bỏ tánh nóng nảy sân hờn, chúng ta trừ đi sự si mê ái nhiệm. Nếu như tham sân si thì cần phải phủi đi cho sạch, giới định huệ phải kiếp để vào trong. Từ thân khẩu ý mình giữ được trong sạch thanh tịnh gọi là tịnh độ. Trong kinh có câu nói tam nghiệp tịnh tất là tịnh độ. Tịnh độ là cõi quốc độ trong sạch thanh tịnh, mà thanh tịnh đó do thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh. Thanh tịnh là trong sạch. Trong sạch là không gây nhân, không tạo tội, không kết quả báo, không gây nghiệp, thì không có cái tiền thiên túc trái, không quả nghiệp dồn xây, không luân hồi sinh tử. Bởi thế cho nên có câu nói giữ thân trong sạch thì hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch thì hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch thì hạnh phúc biết bao. Hãy thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen. Tại sao xa lìa tội lỗi mà gần cành hoa sen? Hoa sen là để thể hiện cho ở nơi bùn trượt. Sen từ chân gốc ở trong bùn trượt, mà đó hoa sen vượt khỏi bùn trượt lại thơm tho, được quý báu, được vượt khỏi lên đất nước. Cho nên ý nghĩa đó rằng chúng ta sống trong trần mà không nhiễm trần, sống trong cõi dục mà không say mê đắm dục, sống trong cõi tội lỗi ác quấy của thế nhân mà chúng ta trở nên bậc hiền minh thánh triết. Cho nên nói thị dục nhi vô dục, cư trần bất nhiễm trần, quyền ý ly cấu địa, hướng chân pháp dương thân. Nghĩa là ở trong cõi dục mà không say mê đắm dục, ở trong cõi trần mà không say mê đắm trần, thì chẳng khác gì như quyền vàng cũng từ nơi đất mà vượt khỏi đất mà được quý báu. Quý vị có biết quyền không? Thường thường ở Việt Nam mình đi Hà Tiên á, có cái mỏ quyền á. Quyền á là nó như than vậy đó, mà quý lắm nha, nó trị nhiều chứng bệnh hay lắm mà. Những người mà thổ huyết rồi đó ha, thì hoặc là mà mày nó uống cũng hết nữa, mà nó đẹp lắm. Với là mình ta làm chuỗi đó, chuỗi quyền đó. Nhưng mà quý vị biết nha, nó kỵ vô trượt à. Những cái đám ma rồi đó, mà người nào đeo chuỗi quyền mà đi vô đó, nó nứt nó bể à. Quyền y ly cấu trượt mà, nó không có thích cái trượt. Hay là những người nào mà mình dơ mới giấy rồi đó, mà đeo quyền gần nó cũng nổ nó bể nữa. Nhưng mà quyền đó nó cũng có nhiều phương thuốc trị, về thuốc bắc nó hay lắm. Cái trung quy là vàng, vàng là nó cũng ở trong đất vậy, nhưng mà nó quý vô cùng. Cho nên nó quyền y ly cấu địa, hướng chứng pháp dương thân. Đó là thí dụ pháp dương. Pháp dương là Phật, đệ tử Phật các chư Bồ Tát gọi là pháp vương tử. Thì các chư Phật chư Bồ Tát cũng tự ở trong cõi trần này, ở trong cõi thế gian này, cũng ở trong cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Nào là kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sinh trược và mạng trược. Các ngài cũng có cha mẹ, có cha, có mẹ, có vợ, có con, có thân bằng quyến thuộc. Các ngài cũng như chúng ta, cũng sắc thân nhục thể tứ đại cấu tạo vậy. Nhưng mà các ngài khác hơn chúng ta là các ngài ở trong cõi trần mà không nhiễm trần, ở trong cõi trượt mà không say mê đắm trượt. Các ngài chẳng khác gì như đó hoa sen, tuy chân gốc của sen mọc từ nó bùn đất ô trượt, mà đó sen vượt lên khỏi ô trượt. Nghĩa là các ngài thân tứ đại giả hợp cũng từ trong cha sinh mẹ đẻ như mọi người, nhưng các ngài tâm hồn siêu thoát vượt lên, không say mê ái nhiễm trần tục vật dục của thế gian, cắt đứt tình quyến luyến trữ mến của thân bằng quyến thuộc, hy sinh cả cuộc đời mình hiến thân cho chúng sinh, cho nhân loại, cho đạo pháp, cho nên tu được thành Phật. Phật cũng là chúng sanh mà tu đắc thành. Vì vậy cho nên nói Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành. Hay nói rằng Đức Phật cũng là một chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang. Thì chúng ta đây cũng vậy, tất cả chúng ta đây ai cũng có Phật tánh y như Phật. Nếu chúng ta tu y như Phật, sớm mau chậm muộn gì ta cũng thành Phật. Bởi vì trong kinh Niết Bàn có nói rõ mà, tất nhất thiết chúng sinh gia hữu chư Phật tánh, nghĩa là hết thảy tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, nghĩa là có hột giống chủng tử Phật. Nhưng hột giống này nếu chúng ta ương vào mảnh đất tốt, phải dùng phần tưới nước đầy đủ cơ duyên, thì sẽ trổ hạt giống Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác, là quả Phật. Bởi vì Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả toàn giác, toàn năng, toàn chân thiện mỹ, đó là quả Phật. Thì nếu chúng ta không gieo trồng cho đúng chỗ, ý mình học giống có Phật tánh đó nghe, gieo đi dưới bùn lầy, tức là tu theo tà sư ngoại đạo, thấy không? Hay là đâm liền ở trên cái tảng đá khô quánh thì không tu gì hết, thì tất nhiên làm sao thành được? Có tu mới thành, có hành mới đắc chứ, có ăn mới no chứ, có học mới biết chứ, có làm mới rồi, có đi mới đến chứ. Chứ mà nói tôi có Phật tánh thôi, tôi để tự nhiên nha, không bao giờ thành được. Nhưng cũng như tôi có hột giống mà tôi không gieo trồng, nhưng mà chúng ta gieo trồng đất, một miếng đất tốt thiệt, nhưng mà quý vị nên biết đất tốt không đâu đủ cơ duyên để mà nó phát triển được. Một miếng đất tốt là phải rồi, nhưng mà quý vị nên biết nha, cần phải có dung phân tưới nước, dung phân tưới nước mới được. Mà dung phân tưới nước đó thì tất nhiên thường nắng tới lưới chùa chiền, thường nắng trì trai giữ giới niệm Phật tu hành, tham thiền nhập định mới đắc tâm linh. Chứ còn nói tôi có học giống tốt rồi, cứ tôi để nguyên tự nhiên làm sao nó phát triển được. Rồi chẳng những mà tưới nước dung phân thôi đâu, mà quý vị còn phải rào rạc nữa chứ, không thôi trâu bò hoặc phá heo ủi tróc gãy tiêu mới còn gì. Thành ra mình phải hàng rào. Hàng rào đó là gì? Là quy điều giới luật. mà giữ giới thì không chịu giữ, tu không có giới thì tu cái gì? Thành ra phải có hàng rào để ngăn ngừa các hoạt nghiệp, ngăn ngừa cái tâm phàm tánh tục ý dục chúng sinh mình buông lung tự do cẩu thả. Do nơi đó mà phải cần có giới luật. Nhờ có giới mới giữ được sự thanh tịnh, là bảo toàn được sự an nhiên, bảo toàn được an lành, đó là định. Mà nhờ có định mới nắp, mới phát sinh trí tuệ. Cho nên nó giới năng sanh định, định năng năng phát huệ. Mà có huệ mới kiến tánh minh tâm, mà miễn kiến tánh minh tâm đó là Phật. Vì vậy cho nên sự tu nó truyền níu với nhau, và nó hỗ trợ cho nhau, nó bảo vệ cho nhau, nó nâng đỡ che chở và đùm bọc cho nhau. Thì cũng như nói về trong đạo pháp cũng vậy, sự tu cũng vậy. Quý chư tôn đức tăng ni thì có bổn phận hướng dẫn dìu dắt cho các hàng Phật tử, che chở đùm bọc cho Phật tử cũng như cây to bóng mát vậy mà. Khi mà quý Phật tử khổ quá, tất nhiên như bị nắng vậy đó ha, thì tất nhiên lợi nhờ quý chư tôn đức tăng ni để hóa giải dùm con, khuyên giải dùm con, nhắc nhở dùm con, dạy dỗ dùm con, thấy không? Thì như cây to bóng mát đỡ quá. Quý Phật tử có phước lắm. Cho nhiều chỗ mà không cây to bóng mát gặp cái khổ quá, có nhiều người nó thật ra khổ quá tự giận à. Ông ấy nghĩ tự giận là để giải tỏa được cái đau khổ, nhưng mà không phải đâu, chưa chết chưa phải là hết khổ, mà họ đã khổ họ đi tìm cái khổ thêm, cho nên chết đã đọa địa ngục chứ không được siêu. Bây giờ lại nhờ quý chư tôn đức tăng ni để hóa giải nhắc nhở cho an ủi, coi vậy chứ nước cam lồ quý vị tứ là lửa lòng nó tắt liền hà, bao nhiêu khổ não phiền não tiêu hết trơn trọi hà, đỡ lắm. Nhưng mà rồi quý phật tử nhờ chư tăng, nhờ chư tăng ni là người hướng dẫn tinh thần, cũng như là quý chư tăng ni cũng như là thường thường quý phật tử kêu là sư phụ đó mà, cũng như cha tinh thần hay là mẹ tinh thần. Thì bây giờ quý chư tôn đức tăng ni cũng nhờ Phật tử trợ duyên giúp sức lại. Bởi vì ngô tòa tam bảo thì thường nói rằng có tứ chúng chứ, tăng ni thì nam tính nữ chứ. Chứ mà quý vị tôi nghĩ coi như mà chư tăng ni mà trơ trọi không có Phật tử trợ duyên giúp sức thì cũng như cái cây trụ đồng, mặc dù tuy lớn thì nhưng mà nó như cây trụ, như cái bút trì trì vậy thôi. Thành ra cây phải có nhánh lá hoa trái, phải không? Thì tất nhiên Phật tử mới trợ duyên giúp sức. Rồi chư tăng ni là người đường, là người lãnh đạo tinh thần hướng dẫn cho Phật tử. Như vậy thì cho nên trong kinh có câu nói rằng quý chư tôn đức tăng ni không yêu cầu Phật tử giúp đỡ ủng hộ trợ duyên giúp sức, nhưng mà bổn phận Phật tử, mình bổn phận của mình phải ủng hộ, phải giúp đỡ, phải cúng dường, phải lo trợ duyên giúp sức, phụng sự tam bảo, phụng trì tam bảo, trợ duyên cho tam bảo. Còn quý Phật tử mặc dầu không yêu cầu chư tôn đức tăng ni nhắc nhở chỉ dạy, nhưng bổn phận chư tăng ni là phải khuyên lơn, phải nhắc nhở, phải chỉ dạy, phải hướng dẫn, phải dìu dắt. Đó là tác Như Lai xứ hành Như Lai sự mà, thay thế cho chư Phật để làm việc Phật và phổ độ chúng sinh. Vì nguyện lực của chư tôn đức tăng ni đó là hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di sự nghiệp. Cái nhiệm vụ của các bậc tôn đức tăng ni á, không phải là cái sự nghiệp của chư tôn đức tăng ni là chùa to lớn, hay là có tiền bạc, có cơ sở, có sự nghiệp nhiều, vàng bạc nhiều, hay là phố xá lại kia đồ vật chất vàng ngọc nhiều, không phải vậy. Mà cái sự nghiệp của chư tôn đức tăng ni đó là hoằng pháp lợi sinh. Nhưng mà trên phương diện hoằng pháp lợi sinh cũng có đủ cơ duyên chứ. Nếu nói vậy thì sao quý chư tôn đức tăng ni hoằng pháp gia gia vụ lợi sinh sự nghiệp thì thôi, sao có chùa như vậy, rồi có cả máy móc, có xe cộ đủ thứ trơn, sao nói hoằng pháp lợi sinh không mà nó không có các cái đó thì làm sao trợ duyên được? Cũng như bây giờ muốn nói cho Phật tử nghe, không có cái microphone này, không có cái âm ly, hay là không có những cái máy móc, cái cơ duyên, không có bàn ghế ngồi và máy chùa ấm cúng thì làm sao mà quý Phật tử ngồi trong chỗ này để nghe pháp? Nhất là lúc này đây, bắt đầu sắp đông lạnh. Đây là đỡ nghe, còn nhiều tiểu bang hay là ở Mỹ rồi, hay là ở Canada, ở bên nghe xô rồi đó nghe, thì thành cây nước đá luôn đó. Chứ không nói lạnh thôi đâu, làm sao mà có chỗ ngồi để ấm áp để nghe, thấy không? Thành ra nói chung quy là phải có đủ duyên trợ sức trợ lực. Bởi vì nhờ đủ duyên đó để mà hướng dẫn Phật tử, cũng như cái mái trường vậy mà. Chùa là mái trường, chư tôn đức tăng ni là giáo sư, kinh sách đó là bài vở, các Phật tử là học trò. Thì bổn phận của các Phật tử phải lo cái chùa. Chứ phần nhiều thì nó thật với Phật tử, quý Phật tử ít nghĩ lắm. Mấy ông giáo sư lo chùa chứ, lo trường chứ, để dạy tôi chứ ha. mà các ông giáo sư thì thiệt ra cũng có lòng từ bi, đã là mang cái nhiệm vụ, cái sứ mạng, cái bổn phận giáo sư thì đương nhiên giáo sư không lẽ ở ngoài sân ngoài bụi, phải có cái trường chứ nha. Nhưng mà cái trường đó không phải giáo sư lo không, mà là các Phật tử phải có cái sứ mạng, cái nhiệm vụ đó. Thế mà nhiều Phật tử nghĩ có cái chùa tôi lo cho mong em thầy có chùa ở được rồi, chứ có nhiều khi lo chùa thôi không tới chùa nữa, lâu lâu tháng hai tháng, năm hai năm mới tới lần, thậm chí đến đổi Tết mới đến lần, mà Tết lúc nào cũng có khách lạ quen đó nha, thì mới còn đến chùa lễ Phật lần. Còn nếu có người xa quen, bạn bè thân hữu, con cái từ xa về, mắc lo bận bị mắc tại rồi cái năm mà tới chùa lần không tới nữa chứ. Có nhiều Phật tử đến thăm thầy nhờ Tết đó, nó bạch thầy năm con đến thăm thầy lần hả, mà thiệt Tết mới về, nhưng mà lúc nào không có khách quen á thì mà còn mới về nghe, mà về có chút xíu à, vô cút cút vài ba cái nghe cũng 5-10 đồng cái thôi về. Cho nên đạo Phật mình nó dở cái chỗ đó nghe, cho nó thật với Phật tử mình không phải khen người ta, nhưng mà khen hay người ta mình cũng khen chứ, hay người ta mình phải bắt chước chứ, chứ mình không học làm sao mình biết, mình không bắt chước thì sao mình tiến qua tiến bộ được. Mình cũng bắt chước các bậc Phật thánh tiên hiền từ thời xa xưa chứ mình tự nhiên biết được sao. Quý vị thấy các tôn giáo bạn á, chẳng hạn bây giờ mình thí dụ bên Thiên Chúa Tin Lành thôi, gia đình ông Mương ơi, quý Phật tử nên biết nha, thầy bởi vì mấy người đó là đến thân với thầy lắm, bởi vì họ mặc dầu tôn giáo bạn nhưng nghe pháp của thầy họ thích lắm, họ nghe băng giảng của thầy họ có rất cảm tình mến thương thầy lắm, họ cũng như Phật tử thuần thành, họ lợi cũng lại Phật, họ cũng cúng dường được như thường ha. Nhưng mà họ mới nói thiệt với mình á, nó thật với hòa thượng là tụi con là theo đạo, nhưng mà tụi con nghe băng của thầy rất ái mộ, vì thầy giải chẳng phân biệt bên tôn giáo nào hết, thành ra con nghe rất ít lợi cho trao tâm. Rồi mấy vị mới thuật với thầy vậy nè, tụi con hòa thượng biết không, gia đình 10 người á, mà sao con thấy chùa sao mà Phật tử có nhiều người không tới, xin hỏi nó Phật tử, tử là tử con Phật chứ không phải tử chết nghe chưa, mà nhiều người Phật tử không tới chùa. Chứ theo như tôn giáo bạn của mình á, gia đình 10 người ngày chủ nhật nào cũng vậy hết á, thứ bảy luôn đó, có nhiều khi đi thứ bảy về chủ nhật làm lễ luôn 2 ngày nữa. Người ta phân chia ra buổi sáng đi vài ba người, buổi trưa đi vài ba người, buổi chiều đi vài ba người, và tối cũng đi vài ba người. Nghĩa là 10 người trong tuần đó đều đi sạch hết, từ nhỏ bé lớn. Người ta sao mà tinh tấn hay quá, thấy không? Mà sự thật có sự bắt buộc. Còn đạo Phật mình thì tự do tín ngưỡng, ha? Ai đi cũng đi thôi. Giờ nơi chỗ đó có nhiều người Phật tử nó quy y, mà thiệt quy rồi nó y như vậy hả? Nó y vậy không nhúc cái cục cửa vậy trơn trọi, không tiến qua tiến bộ, không tiến siêng năng tinh tấn vậy trơn trọi. Điều đó là một điều rất tệ hại. Vì vậy cho nên hôm nay sẵn có dịp thầy cũng khuyến nhắc Phật tử, quý Phật tử đi chùa có lợi vô cùng tận. Đi chùa quý Phật tử không phải đi chùa mà cúng, mà quý vị nên nhớ rằng cái mái chùa là đạo tràng, là đạo trường dành để Phật tử tới lui để dung trồng căn lành cõi đất. Còn tam bảo là chư tăng ni để tỏa nghĩa, tả nghĩa tâm kinh. Quý Phật tử thì nghe có mái chùa của giáo sư mà học trò không đến thì giáo sư dạy ai đây, thấy không? Thành ra quý Phật tử phải thường năng tới lui, có tiền đến cũng được, không tiền đến cũng được. Đừng nghĩ rằng không tiền đến chùa kỳ quá, cái gì mà kỳ, chùa là chỗ mình đến để học đạo. Quý Phật tử có tiền giúp tiền, có của giúp của, có công giúp lời, có lời. Quý vị tôi nghĩ ở đây tội nghiệp có một thừa tòa mà ông lo 100.000 muôn chuyện. Rồi thành ra nếu mà quý Phật tử không lo thì ông lẽ bây giờ tạo cái chùa để cho, nói xin lỗi thật là nhiều khi thầy đến các cái chùa thầy thấy gì nhện đóng tùm lum mà. Rồi nói ông thầy làm biến, không lo lao chùa dọn dẹp. Thì cũng chẳng nói khác gì, nó đốc học là biến quá, giáo sư là biến quá, nghe có được không? Rồi cỏ rác không có ai cắt thì ông phải ra cắt, mà ông có thì giờ ông lo quét tước dọn dẹp lao chùi. Quý Phật tử thì giờ đã nghiên cứu kinh điển giáo lý Phật pháp, thì giờ ông đâu viết sách ra dịch kinh ra, thấy không? Thành ra ông sư đó đúng ra là không động tới móng tay cái chuyện gì ngoài nữa, là Phật tử phải lo hết tất cả mọi việc á, để ông rảnh thì giờ ông còn ngồi thiền nhập định, trí huệ mới phát sinh, thần thông mới ngộ đạt, mới thăng thiên độn thổ rồi mới vô giáo Phật tử chứ. Gánh lãnh cái chùa nó thiệt ra ông nào lấy khổ vô cùng vô tận à. Cho nên nói chùa ở xứ Mỹ thật chua, không bêu trả đủ nó lùa ra sân. Còn phải lo cái bêu nữa chứ. Quý Phật tử biết à, 20-30 cái bêu, chẳng những bêu ở đây thôi sao, còn bêu từ Việt Nam gửi qua ha, biết bao nhiêu mà bêu mà kể. Rồi bêu từ các trại tị nạn gửi về. Rồi có nhiều người qua bên Mỹ, qua bên Úc đây rồi, định cư rồi mà cũng đến xin bill nữa. thành ra cho nên mất ăn mất ngủ nha, khổ thiệt là khổ à, chứ không phải vừa đâu. À, thầy đọc một cái bài biêu ngắn cho Phật tử nghe chút xíu ha. Nên, ở Úc đời tôi sợ nhất biêu, biêu ga phone điện xe 2 triệu, biêu cho sức khỏe khi đau bệnh mà biêu đất cửa nhà thuê ma kêu. Tôi ngủ tôi nằm không an giấc, nhớ chừng đầu tháng trả rồi chưa, trả rồi mà còn biết ngủ mà biết nhớ trả chưa nó sợ. Nếu không trả đủ thì phun điện cúp, mà ga nước đến ngày cũng dứt ngay. Nhà cửa xe cổ chùa chiền, mặc dầu tuy tối chủ mà không lo đông lũ đủ bị phọt lô. Phọt lô là tịch thu đó, đã bán đấu giá đó. Thuế má hàng năm kia cũng vậy, thì ra tôi chẳng chủ chi mô. Đâu cái chủ gì, tiếng chủ với sự thiệt có tiếng thôi. Mà nhà băng nó là chủ. Dài lắm nhưng mà thầy nói ngắn chút Phật tử nghe thấy tội không. Mà ở Việt Nam nó thiệt cái quý vị đó, quý vị Tôn Đức Tăng Ni khỏe lắm nha. Mặc dầu tuy á tu á thiệt là sướng á, thần tiên á ha. Người tu nhàn lạc cái tâm không, chẳng chứa mãi nhơ chút bụi hồng, mặt mặt hưu hưu đồng thử đắc mà khác gì tiên cảnh chốn non bồng. Đó là thầy nói từ Việt Nam cho qua đây không được nói vậy đâu. Thành ra vì chỗ đó cho nên quý Phật tử phải có tinh thần thương yêu nhau, đoàn kết nhau. Cái này Phật tử không thương yêu nhau, rồi lời qua tiếng lại, rồi nói tới nói lui, tội nghiệp mấy ông sư khổ lắm. Nếu mà đi đến mà ông sư nói người này phải, người kia quấy giận thèm tới chùa. Mà nói hai người quấy hết thì không tới chùa luôn, mà nói hai người phải hết cũng không chịu nữa. Thành ra cho nên ông thầy cũng khó xử xử lắm nha. Quý Phật tử cũng thông cảm trường hợp đó, ông sư không thiên gì hết á. Có nhiều còn nói, nhiều người nói vậy đó chứ, nói ông sư đó ông người giàu ông thương ông binh vực người giàu không à, ông thiên vị người giàu không à, nói đó tội nghiệp à. Thầy nói bằng sự thật lòng á, kêu bằng si bụng ta ra bụng người, chính thầy đã vậy thì tất cả chư tôn đức tăng ni khác cũng vậy. Nó thật với Phật tử nghe, thương á là thương người nghèo nhiều đó nghe, mà quý vị người giàu á đừng có ganh tị nghe, tội nghiệp ha. Thương á là thương người nghèo nhiều, giúp đỡ là giúp đỡ người nghèo nhiều, nhưng mà sự thiệt nhờ là người nhờ người khá giả, nhờ người giàu có tiền nhiều, bởi có tiền nhiều ủng hộ nhiều mới làm được Phật sự chứ. Thì cũng như bây giờ quý Phật tử có bài con nè, mà quý Phật tử giúp đỡ đứa giàu hay giúp đỡ đứa nghèo thì người nghèo mới giúp chứ, người giàu giúp gì, thấy không? Bây giờ con mình đứa giàu nhiều khi cho mình không có dám ăn nhịn tiện tặng dành dụm, mà cho đứa nghèo mà cho lén nữa, cho nó thấy sao nó buồn, nó không cho nữa ha. Thì quý vị thấy như quý chư Tôn Đức Tăng Ni đi giúp đỡ về Việt Nam các chùa chiền kêu rên, hay là đồng bào tị nạn, hay là ở bên trại tị nạn, hay là những người nghèo khổ, nhà thương, cô nhi, khám đường, bão lụt, thiên tai, nhà trái, vân vân, tất cả những người cùng khổ đó. Thì quý vị thấy có khi nào quý chư Tôn Đức Tăng Ni đem giúp cho mấy người tỷ phú triệu phú không? Toàn là giúp người nghèo không à. Như vậy là thương người nghèo chứ, nhưng mà nhờ người giàu, kêu là kêu mấy người giàu không mà cứ kêu hoài à. Kêu nhiều khi người ta giúp riết cũng tội nghiệp, nó thấy thương lắm, nhưng mà biết làm sao chứ, giờ không kêu kêu ai giờ đây? Bởi vì mấy người đệ tử mình nó có tiền thì phải kêu nó chứ giờ kêu ai để cho nó có phước. Mà thiệt quý vị thấy người qua đó nha, họ cúng nhiều lắm cho nên phước họ nhiều, họ giàu lắm nha. Như quý vị mà nói như Hòa Thượng Tinh Vân, quý vị thấy không, ở bên California đó cất một cái chùa Tây Lai đó, quý vị có dịp mà qua thầy dẫn cho đi ha. À, qua bên này nhờ quý vị lái xe chứ qua bên thầy lái xe đưa cho quý vị. Từ chùa thầy đến đó có nửa tiếng đồng hồ à ha. Mà cái chùa Tây Lai quý vị biết không, nó đồ sộ, nó nguy nga, cả hàng trăm ni ở vậy đó, tăng ni hàng trăm vị vậy đó, cái chùa lớn lắm. Rồi bây giờ ở dưới Mễ Bình đây nè, cũng cái chùa Tây Lai rất lớn, mà ở đây cũng vậy, cái chùa rất là to. Thì quý vị thấy không, người qua họ có cái lòng ái mộ, họ phát tâm họ cúng dường nhiều, họ cúng không ít đâu à, người 1 triệu, 500 ngàn, 200-300 ngàn, 120 ngàn, họ cúng nhiều vậy quý vị biết không. Cho nên nó cúng nhiều có phước nhiều, họ già hoài hà. Còn nói thiệt ra mình thì cũng có người Phật tử cũng có người giàu vậy, mà cúng thì cũng ít, cho nên cúng ít thì phải phước ít thì giàu ít chứ sao. Quý vị nghe câu ta thường nói rằng ông bà kiếp trước khéo tu, mai sau con cháu dũng dù ngang ngang, phải không? Còn thì ông bà kiếp trước không tu, mai sau con cháu trọng khu ngoài đồng. Tại vì mình bố thí ít, mình làm phước ít thì tất nhiên phước ít giàu, có giàu ít chứ giàu nhiều sao giờ được, thấy không? À, thành ra cho nên mình phải làm phước nhiều tu phước, tu phước là đắp cái nền, mà đắp cái nền rồi đó vững chắc, cũng như là đào móng giọng cừ đổ bê tông cốt sắt rồi nghe. Rồi bây giờ quý vị tất cất lên cái tòa lầu đó là tu huệ. Những vị tăng ni mà xuất gia đó, nó thật với Phật tử đó, theo thầy nghiên cứu mà thầy biết đó, là không phải tu một kiếp hai kiếp đâu, dễ gì mới tiến qua một hai kiếp trời ơi đâu có chịu tu. Quý Phật tử đây cũng là có người hàng trăm hàng ngàn kiếp rồi, chứ đừng nói quý tăng ni. Nếu mà quý Phật tử không có căn tiên cốt Phật của nhiều kiếp đời, sức mấy mà ngồi đây là thật tình vậy đó. Đi mấy cái lát và lát cái chỗ kêu bận gì đó, casino gì đó, cortina gì đó, casino ha, đi đến mấy chỗ đó đánh bài ăn uống nhậu nhẹt khúc sách, thật tình vậy mà. Còn đây là căn tiên cốt Phật. Nhiều khi quý vị không có tiền cũng dình dụm, tiền già mình không dám xài, gửi Việt Nam chút ít rồi cúng dường chút ít, phụ cho quý chư tăng chư ni để lo Phật sự, thật tình chứ. Đó là có căn tiên có Phật nhiều kiếp đời mới làm phước làm lành, tu nhân tích đức ăn chay giữ giới niệm Phật tu hiền đó nghe. Chứ nếu không thì giới gì. Còn quý chư tôn đức tăng ni nó thật với Phật tử là tu nhiều kiếp đời, nhờ nhiều kiếp đời tu cho nên kiếp này, kiếp này mới tiếp tục mà tu. Thì bây giờ quý chư tăng ni muốn làm gương cho Phật tử, thì quý Phật tử bây giờ quý chư tăng ni là tu về huệ nhiều, tu về huệ mạng nhiều, cho nên quý chư tôn đức tăng ni giữ giới nhiều. Huệ mạng là tu gì? Giới, định, huệ là ba điều căn bản đó, cho nên giữ giới nhiều. Phật tử giữ năm giới còn rớt lên rớt xuống lập đọt, còn quý chư tôn đức tăng ni phải giữ sa di là nhớ là mới bước đạo tu á. Rồi tỳ khưu cửu túc là 250 giới, tỳ khưu ni là 348 giới, rồi nào bồ tát giới 10 giới trọng, 48 giới khinh, vân vân. Thì quý vị thấy giới nhiều rồi lại tu thiền định nhiều đó. Nhờ cái giới định quả nhiều cho nên cái huệ mạng nó phát sinh ra nhiều, quý vị thấy không? Nhờ vậy cho nên quý chư quý Phật tử bây giờ tu phước rồi, cái phước rất đầy đủ đó, biết đâu mai chiều quý Phật tử dứt nợ trần duyên thì quý Phật tử bước đến con đường giải thoát, có người khác trợ duyên giúp sức ở cho mình. Rồi biết đâu kiếp này không được thì kiếp khác đời sau quý Phật tử cũng tiến hóa lên tu làm tăng ni thì có người ủng hộ lại chứ. Cũng như bây giờ nói thiệt với quý vị nghe nghe, hồi trước quý chư tôn đức tăng ni cũng bố thí nhiều lắm mà cúng dường nhiều lắm á nghe, trợ duyên nhiều lắm á, cho nên bây giờ tu người ta mới cúng dường chứ không tu người ta cúng dường đâu, người ta đâu ủng hộ. Cho nên hồi trước đã bố thí tu phước nhiều rồi, bây giờ bước đến con đường tu huệ. Tu huệ là vô vi, tức là tu đây nó thuộc về về vô hình vô tướng ha. Tu phước là kêu bằng hữu lậu, còn tu huệ là vô lậu. Tức là đi đến con đường giải thoát cao siêu hơn. Thì mặc dầu tuy nó vậy chứ nó cũng phải có từ phước huệ song tu thì mới đồng đăng bỉ ngạn. Tu phước không, không tu huệ cũng không được. Cũng như bây giờ mà tu huệ không, không tu phước cũng không được. Cũng như bây giờ muốn cất cái tòa lầu mà không đào móng đóng cừ đổ bê tông cốt sắt vững chắc thì cất cái tòa lầu trên bãi cát thì nó sập còn gì ha. Mà bây giờ đào móng đóng cừ đổ nền cứng chắc nhưng mà không cất cái tòa lầu để lâu, mưa nắng sương gió nó cũng mục nó cũng tiêu. Hỏi chứ không cất tòa lầu mình đắp cái nền chi cho vững chắc. Vì vậy cho nên cái sự tiến hóa tiến bộ giác ngộ nó phải từng giai đoạn như vậy. Thì bây giờ quý Phật tử còn tại gia chưa xuất gia được cho các bậc chư tăng ni, còn thế thằng tử phước, còn vợ dây con trói, thì có nhiều người muốn tu lắm, bước vào chùa thấy Phật muốn tu mà về nhà thấy chấm 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 ha, công phu nó lỡ làm. Vì về nhà thấy nhiều cái sự ràng buộc, chứ nhiều người muốn tu lắm á mà tu không được. Thì mình xuất gia không được thì tâm hồn mình hướng thượng trợ duyên giúp sức cho các bậc chư tăng ni. Vì chư tăng ni hoằng pháp lợi sinh thì công đức cũng chia nha ha. Cũng như quý Phật tử bây giờ nhờ quý Phật tử mà trợ duyên cho quý chư tăng ni mới đủ phương tiện hoàn truyền chánh pháp. Mà quý Phật tử hoàn truyền chánh pháp độ chúng sinh là ai? Là ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của mình nhiều đời kiếp. Cho nên các chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng thấy tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, là ông bà cửu quyền thất tổ nội ngoại của mình nhiều đời kiếp. Nếu không ông bà cha mẹ nội ngoại thì cũng con cháu chắc chích của mình nhiều kiếp đời. Cho nên tấm lòng từ bi của các ngài thương xót chúng sinh cũng như bà mẹ thương con vậy đó. Quý vị có thường nghe nói rằng Bồ Tát lân mẫn chúng sinh do như thế tử không? Là các chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng thương xót chúng sinh như bà mẹ thương con đỏ vậy. Con mà con đỏ đó nghe chưa, chứ không phải con lớn à. Con đỏ là mới sinh ra còn đói đó. Mình bọng dám nặng tay sợ đau, cái mỏ ác là mềm xèo ha, cho nên bưng nhẹ như trứng mỏng vậy đó. Thì các chư Phật chư Bồ Tát có lòng thương chúng sinh như vậy, thì các chư tôn đức tăng ni đã hy sinh cuộc đời mình hiến thân cho đạo pháp thì thực hành hạnh Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Thì tất nhiên các chư tôn đức tăng ni là hoàn truyền chánh pháp, là tác Như Lai xứ hành Như Lai sự. Vì thế cho nên câu người ta nói tăng tại tiền là Như Lai tại thế. Như Lai tại thế đâu mình không thấy, nhưng các bậc chư tăng ni là thay thế cho chư Phật để truyền bá chánh pháp, phổ độ chúng sinh. Không phải nói mà thầy tôn tặng các chư tăng ni mà sự thật. Quý vị thấy là các chư tăng ni là đã hy sinh hiến trọn đời mình cho chúng sinh đạo pháp mà. Mà những người Phật tử hiểu biết thông cảm được á thì cũng đỡ một chút nghe không. Còn có nhiều người quý vị thử nghĩ coi, đâu phải ta kính trọng hết đâu. Người ta chống đối bài bác, đã kích chống bán, có nhiều khi người ta muốn giết nữa chứ không phải vừa đâu nghe. Người ta ganh tị hèm khích á. Quý vị thấy con nghĩ tội nghiệp lắm nha. Cho nên quý Phật tử phải trung thành với đạo, phải hết lòng với đạo, phải tận tâm tận tình, cùng nhau chung lo góp sức, đoàn kết siết chặt một khối để mà lo xây dựng đạo pháp. Chứ tôi mà cứ chia ba xẻ bảy, chống đối bài bác đã kích, hay là phân biệt tranh chấp với nhau, đó là làm ông Phật ông khổ đau, khổ tâm lắm, ông buồn lắm. Bởi chia rẽ là chết, mà đoàn kết mới sống mà. Cho nên thầy có viết cái mấy đoạn thơ thế này nè. Nói một cây làm chẳng lên nên non, nhiều cây dụm lại mới nên hòn núi cao. Hiền triết dạy cần mau ghi nhớ, mối một con không nổi nên gò. Cùng nhau đoàn kết chung lo, nhiều con sẽ đắp mới nên gò mối cao. Con kiến con ong cũng vậy, một con ong không sao nên tổ, mà nhiều con ong sẽ ổ lớn to. Cùng nhau đoàn kết chung lo, tạo nên nhiều mật để cho con dùng. Tuy loài gấu giữ hung cho lắm, con ông nhiều con chích thấm phải đau. Gấu thì nó ít thích ăn mật, nhưng mà nó lên ăn ổ mật á, thì nhiều con ông con chích chỗ này, con chích mắt, con chích chỗ này kia riết, con gấu nó phải ngã xuống. Cho buông tay chạy bỏ mau mau, nhờ ông hiệp lực cùng nhau bảo tồn. Ông và mối kiến còn khôn thế ấy, để bảo tồn giữ lấy giống nòi. Thì con người chúng ta là lại là không có tinh thần keo kết đoàn kết nhau sao? Hay là thầy có thể nói vậy: một chiếc đũa bẻ thì phải gãy, đoàn kết nhau năm bảy trăm đôi. Dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãy cả dài trăm đôi. Một hộp cát đắp nền không được, nhưng số nhiều lắp bể cũng nên. Thật như vậy đó. Thì một chiếc đũa dồn đứa em vào, đứa em 3 tuổi nó bẻ 1000 chiếc cũng gãy nữa, để từng chiếc một phải không? Nhưng mà câu kết là 300 chiếc đũa thì 1 triệu ông lực sử, ông lực sĩ đó, ông này bẻ đã đời không gãy, ông kia bẻ không gãy, 100 chiếc đũa bự vậy làm sao bẻ gãy được. Cho nên là một chiếc đũa bẻ thì phải gãy, đoàn kết nhau 5-700 đôi. Dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãy cả dài trăm đôi. Lời khuyên nhủ ai ôi nên nhớ, đoàn kết nhau giúp đỡ thương nhau. Thương nhau nội giống đồng bào, cùng chung hiệp lực thì việc nào cũng nên. Các một học đắp nền không được, nhưng số nhiều lấp bể cũng nên. Mọi người đừng có lãng quên, thương yêu nhau, hòa hợp nhau và đoàn kết nhau thì chắc chắn việc gì cũng thành công. Thì giờ có hạn, thầy nhắc nhở Phật tử nghe chút ít thôi, chứ còn thật ra ở đây thì Thượng Tọa Giảng Sư người giỏi lắm, mặc dầu tuổi trẻ chứ tài cao. Nói trẻ thì sư thiệt trẻ hơn trò trẻ hơn thầy đấy, chứ không phải trẻ hơn quý vị đâu, nửa thế kỷ rồi. Thành ra ngày thường thuyết pháp Phật tử nghe nó cũng thường lắm rồi. Còn thầy là lâu lâu đến thăm, chẳng lẽ không có lời gì phải an ủi Phật tử nào nghe thầy đến rồi lo thức ăn vật uống, tội quá hả? Thấy không? Thành ra tài pháp lưỡng thí thì đại màu đạo màu như ý. Thành ra thay lời chư tôn đức tăng ni ban vài lời vậy thôi. Thì Phật tử nghe rồi cố gắng tinh tấn mà tu. Bởi vì cách tu là cách thực hành, còn lý thuyết là thật, Phật tử thì ai nói cũng được hết. Mà quan trọng nhất là thực hành. Bởi vì nó năng thuyết bất năng hành. Thì sự thiệt nó nói mà nghe xin lỗi, chứ con két con nhồng mà nuôi nó tập nó nói cũng được nữa. Nhưng mà cái làm nó làm không được. Điều quan trọng là thực hành. Người ta nói nói cho có hơi tiếu chút, người ta nói một tạ hủ tiếu bằng cả gram củ hành ha. Tạ hủ tiếu không có mùi vị, mà một cả gram củ hành có vị mùi. Thì cái sự thực hành nó quý hơn là lời nói bằng lý thuyết suông ngoài mỗi chót lưỡi. Bởi vậy cho nên quý vị đốt hai ngọn đèn là để làm gì đây? Học và hành. Nếu tu mà không học là tu mù, học nhiều mà không tu là vỏ đựng sách. Cho nên học và hành là hai ngọn đèn để tượng trưng cho ta phải khơi ngọn tâm đăng. Vì ai cũng có ngọn đèn lòng hết à. Thế cho nên có câu nói rằng mỗi người có sẵn đèn lòng, tự mình soi lấy chứ trong tầm ngoài. Cũng đừng ý lại vào ai, Phật tiên hiền thánh chính ngay tự mình. Thì mình tu, mình tu cho mình. Mình có ngọn đèn lòng tỏ sáng, mình phải soi nó. Pháp luôn thường chuyển một bể tâm khai chứ. Tu mà mình không chuyển bánh xe pháp, tu mà mình không trao dồi giới đức đạo hạnh, thì làm sao mà bể tâm nó khai được. Ngọc kia chẳng vũa chẳng mài cũng thành vô dụng, thì cũng ngoài ngọc đi, con người ta có khác gì. Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất cát bất thành khí. Người không học không làm sao thông suốt cái lý đạo được. Còn ngọc mà không trao dồi thì cũng không trở nào làm sao mà sáng óng ánh long lanh biến màu ngũ sắc như quý Phật tử đeo toàn tan tăng tảng nữa. Thành ra ngọc cũng phải trao dồi mới trở nên là quý. Còn người cũng phải nung đúc rèn luyện tu tâm sửa tánh mà trở nên là hiền triết, hiền nhân thánh triết, thấy không? Vì vậy cho nên lời tóm tắt nhắc nhở cho quý Phật tử: thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương ban phước lành cho tất cả Phật tử thiện nam tín nữ. Quý Phật tử lúc nào cũng thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành phụng trì chánh pháp, để mình xứng danh là Phật tử, xứng danh là Như Lai tử, xứng danh là con Phật. Quý Phật tử nhớ rằng Phật là Phật đã thành, ta là Phật tử sẽ thành. Phật là tốt lắm, mình con Phật phải làm sao được tốt vậy. Câu người ta nó con công không giống lông cũng phải giống cánh, phải không? Mình con Như Lai mà, Như Lai tử mà, thì mình cũng phải noi theo gương Phật. Chứ mà con công mà mình không giống công mà giống con rắn thì kỳ lắm. Giống con chuột, con nhái, con ếch cũng kỳ nữa, mà giống con rít, con gián lại kỳ hơn nữa. Thành ra ít nhất không giống con công thì cũng giống gà lôi. Thì nó giống giống chút vậy cũng đỡ, phải không? Không giống lông phải giống cánh chứ. Thì mình tu Phật phải tập cái tâm Phật. Tâm Phật là tâm từ bi hỷ xả, bác ái đại độ đại lượng, khoan dung tha thứ tất cả mọi người. Phật là bậc toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân, rốt ráo viên thông, công đầy quả mãn, bất diệt trường sinh. Thì ta phải ráng tập theo công hạnh tánh đức của Phật, để rồi một ngày kia chúng ta ngồi kề với Phật. Thành tâm cầu nguyện chư Phật ban phước lành cho tất cả chư quý vị nghe qua lời thuyết giảng kinh pháp, thấm tập thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành, mau chóng thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.